Giống như Liên Trì Đại Sư đã nói, một niệm này toàn thể đã là Phật. Câu này rất quan trọng. Toàn thể này là niệm của Phật. Lấy niệm đó niệm Phật, dùng cái niệm này niệm A-di-đà Phật, nên một niệm tức được tương ưng, nên chắc chắn được sanh về nước đó, đắc bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Cái gọi là viên chứng tam bất thoái, đắc quả vị bất thoái, đắc hành bất thoái, đắc niệm bất thoái. Người này lúc lâm chung như đang trong mộng. Vì một niệm vãng sanh, cũng nói đến tam bối, nên phẩm loại rất nhiều. Cảnh tượng lâm chung cũng nên tùy đó mà khác nhau. Không giống như trước đây đã nói, thượng bối, trung bối, hạ bối. Cảnh tượng lâm chung đó là nhất định. Một niệm lâm chung vãng sanh, cảnh tượng của họ không giống nhau. Bên dưới có giải thích. Với hàng thượng bối, sanh tử tình tận, phàm thánh thể không, biết được Phật không đến đi mà thấy Phật đến, hiểu rõ sanh tử vốn không mà hiện vãng sanh, xả đây sanh đó đều như khuyển mộng, nên nói như mộng vậy. Mộng này của họ không phải là nằm mộng. Cảnh giới này giống như trong mộng, họ không phải nằm mộng. Hàng thượng bối vãng sanh, đây là nói bất luận tu hành pháp môn nào, cửa sanh tử này đã phá được. Thật sự thông hiểu rõ ràng, không có sanh tử. Nhà lượng tử lực học Phổ Lãng Khắc người Đức suốt đời ông nghiên cứu về nguyên tử, kết luận cuối cùng ông nói với mọi người, trên thế giới này cơ bản là không có vật chất. Thân thể của chúng ta là vật chất, vốn dĩ không có. Vật chất là gì? Là ý niệm. Ý niệm vô lượng vô số, tập hợp một chỗ mà sanh ra huyễn tướng. Phàm phu gọi nó là vật chất. Chư Phật Bồ Tát gọi nó là cảnh giới tướng của A Lại Gia. Tướng phần của trong Tam Tế Tướng, tướng phần của trong bốn phần. Ý niệm là kiến phần. Cho nên vật chất, tức tướng phần, là do kiến phần biến hiện ra. Kiến phần là giả, tướng phần nào đâu có thật. Cho nên Đức Phật đã dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng phần có sanh diệt hay không? Không có sanh diệt. Vì sao không có sanh diệt? Vì nó vốn dĩ không tồn tại. Sanh diệt ở đâu? Phật ở trong kinh bảo với chúng ta: duyên tụng thì nó thành hình, duyên tán thì hình mất đi, không có nữa. Thật sự thấu hiểu được đạo lý này, hiểu rõ được chân tướng sự thật này, thì cách nhìn của quý vị với phàm phu không giống nhau nữa. Tức tướng ly tướng, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Đây gọi là sanh tử tình tận. Phàm thánh thể không. Hiểu rõ, nhận thức được, Phật không có đến đi. Không có đến đi, thấy Phật đến rồi. Mà Phật từ đâu đến? Phật không có đến đi, Phật cũng chỉ là hiện ra. Còn Phật đi rồi thì sao? Tùy xứ diệt tận. Còn Phật đến rồi là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Không đến, không đi, không có sanh, không có diệt. Đây là chân tướng sự thật. Liễu đạt. Liễu là hiểu rõ, đạt là thông suốt. Sanh tử vốn không, không có sanh tử. Sanh tử là cảm giác sai lầm của chúng sanh trong sáu nẻo. Họ không hiểu được chân tướng sự thật, họ thấy sai rồi, cho rằng có sanh có diệt. Phật tùy thuận chúng sanh, nói sanh trụ gì diệt. Đây là tùy thuận chúng sanh mà nói. Nếu như Phật tùy thuận cảnh giới của mình chứng được mà nói, Phật nói là không sanh không diệt. Sanh tử vốn không mà hiện vãng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra, bỏ đây sanh đó đều như huyễn mộng. Đối với bản chất của huyễn mộng này, Ngài biết được quá rõ ràng. Cho nên thấu hiểu. Thế Tôn bất đắc dĩ dùng như mộng để làm ví dụ. Với hàng trung bối, thấu hiểu thế gian như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên lúc lâm chung không chút lưu luyến, đều xem như trong mộng vậy. Trung bối vãng sanh, họ đối với chân tướng các pháp không rõ ràng như hàng thượng bối. Vì sao vậy? Vì hàng thượng bối là thân chứng. Hàng trung bối cũng biết, cũng có thể thấu hiểu thế gian, nhưng họ không phải thân chứng. Họ là do nghe giáo nhiều, đọc kinh nhiều, cho nên họ giải ngộ được. Hàng thượng bối là chứng ngộ. Hàng thượng bối thực sự đi vào cảnh giới, còn hàng trung bối chưa bước vào cảnh giới. Cho nên trung bối vãng sanh là sanh vào cõi hữu dư. Là hạng người nào? Là A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát. Nghĩa là hàng Bồ-Tát chưa kiến tánh. Chúng ta học Đại Thừa chính là ở giai đoạn này. Không thể không nỗ lực. Bây giờ để hiểu được diệu pháp nỗ lực chính là chấp trì danh hiệu. Chúng ta muốn sanh về thế giới Cực Lạc, chúng ta quyết định muốn học tập với A Di Đà Phật. Ý niệm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng ta có thể đem tất cả duyên của thế gian này, duyên của thế xuất thế gian đều buông xả. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Như vậy có thể giúp đỡ chính mình nâng cao. Nâng cao đến cảnh giới nào? Nâng cao đến chứng ngộ. Từ giải ngộ nâng cao đến chứng ngộ. Giải ngộ, biết được chướng ngại cho sự chứng ngộ của chúng ta là gì? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần đem những thứ này buông xả, chướng ngại không còn, thì chứng ngộ hiện bày. Từ trung bối nâng lên đến thượng bối. Cho nên trung bối họ thật sự có giải ngộ. Lúc lâm chung họ không lưu luyến gì. Cảnh giới lúc lâm chung xem như trong mộng. Trong tâm họ với cảnh mộng là một không phải hai. Cảnh mộng là cái gì? Là đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Cho nên tâm của họ là tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm, cũng có nghĩa là buông xả hết thảy rồi. Thậm chí hàng hạ bối, người đó lâm chung phản phất như mộng, được thấy Phật đó cũng được vãng sanh. Hàng hạ bối là ai? Là lục đạo phàm phu. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có. Tùy học Phật nghe giáo, nhưng chưa hiểu. Ý nghĩa này là gì? Tức là ngay cả giải ngộ cũng không có. Chưa nghe hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế tiếp Phật, vẫn là phiền não tập khí làm chủ. Họ có thể vãng sanh không? Thèn chốt ở chỗ là họ có thật sự tin hay không? Có thật sự nguyện hay không? Có thật sự niệm Phật hay không? Thèn chốt là ở đây. Nếu như họ có đủ ba điều kiện này, thì người này lúc lâm chung sẽ phản phất như mộng, sẽ thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, sẽ chắc chắn được sanh. Trong dấu ngoặc này đã nói rất rõ, nhưng hạng hạ bối trong nhất tâm tam bối không bằng với hạ bối trong tam bối chánh tông. Thượng bối, trung bối cũng như vậy. Nó với phẩm này, như ở trước đã nói, thượng bối, trung bối, hạ bối không giống nhau. Nhất tâm tam bối phong cách riêng lạ, không như thường lệ. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Họ chắc chắn không như những người chuyên tu tịnh tông. Khác với những người chuyên tu, nhưng chúng ta đã rõ ràng trong A Lại Gia thức của những người này có hạt giống A Di Đà Phật, có cội nguồn của kinh giáo tịnh tông, chắc chắn là có. Nhưng ở trong đời này họ không gặp được tịnh tông, không gặp được duyên của Di Đà. Họ học pháp môn khác, thậm chí là họ học tôn giáo khác. Trong A Lại Gia thức có hạt giống Di Đà, Cho nên lúc lâm chung gặp được bạn tốt nhắc nhở, sự nhắc nhở này lập tức từ hạt giống của A Lại Gia khởi lên, thì họ có thể tin, họ có thể phát nguyện, họ thực sự buông bỏ vạn duyên, một lòng chuyên niệm, một niệm, mười niệm, Phật đến tiếp dẫn họ vãng sanh, sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị hoàn toàn không giống nhau. Từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm, tất cả đều có. Họ thuộc phẩm nào khó mà xác định, chỉ có thể tự họ biết được.